chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Galati chương 4, câu 1 đến câu 11 qua đề tài Nô lệ thành con. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa với tôi của Trần Thượng Trí qua tiếng hát Hồng Châu.
Trên đường trò chuyện, trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao, Cha cho con an bình dạt dào, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng trò chuyện đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi. Con yêu Cha dâng cả cuộc đời, con yêu Cha môi nở nụ cười, đời ngặt nghèo nhưng nhiều.
Một lòng làm
Sứ đồ Phaolô viết cho tín hữu Galati trong Galati chương 4 câu 6 câu 7 như sau: Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng Abba Cha. Dường ấy, ngươi không phải là nô lệ nữa nhưng là con, và nếu ngươi là con thì cũng là người thừa kế bởi ơn Đức Chúa Trời. Xin chúng ta nghe lại một lần nữa. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng Abba Cha. Dường ấy, ngươi không phải là nô lệ nữa nhưng là con, và nếu ngươi là con thì cũng là người thừa kế bởi ơn Đức Chúa Trời. Đó là Galati chương 4 câu 6 câu 7. Có ít ra là ba khái niệm quan trọng cần tìm hiểu trong hai câu kinh thánh này. Thứ nhất là cơ đốc nhân, chúng ta biết mình là con cái Chúa. Đây là cái biết của lý trí, vì kinh thánh khẳng định như vậy và chúng ta cũng tin như vậy. Nhưng trong thực tế chúng ta có nhận ra và kinh nghiệm mình được Đức Thánh Linh thôi thúc trong lòng để gọi Đức Chúa Trời là cha không? Nếu dịch sát nghĩa từ Aram, Abba trong nguyên văn, thì Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta thôi thúc chúng ta gọi Đức Chúa Trời là cha bằng tên gọi thân mật là ba hay ba ơi. Hàm ý rằng Đức Thánh Linh thôi thúc chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, kết nối với Đức Chúa Trời một cách rất thân thương, rất gần gũi, rất thật, như cha ở ngay bên cạnh, bằng một tiếng gọi tự nhiên thốt lên. Đây là mặc khải Đức Thánh Linh bày tỏ cho sứ đồ Phaolô về mối liên hệ Ngài muốn chúng ta có với Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe lại câu 6, lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng Abba Cha. Câu này khởi sự bằng cụm từ vì anh em là con, xác định lý do của những việc Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Vì chúng ta là con cho nên Đức Chúa Trời đã sai Đức Thánh Linh của con Ngài, tức là Thánh Linh của Chúa Giê-xu hay Thánh Linh trong Chúa Giê-xu ngự vào lòng chúng ta, thốt lên tiếng kêu thân thương, diễn đạt tình yêu với cha là Đức Chúa Trời. Tiếng kêu này là một minh chứng mạnh mẽ hơn hết, cụ thể hơn hết, rõ ràng hơn hết mối liên hệ thiêng liêng giữa chúng ta với cha là Đức Chúa Trời trong sự hiện diện của Chúa Giê-xu qua tác động của Đức Thánh Linh. Nghĩa là cả ba ngôi Đức Chúa Trời đồng công cộng tác để tiếng kêu ba ơi được thốt lên từ sâu kín trong lòng chúng ta là con cái Ngài. Khái niệm thứ hai thấy trong Galati chương 4 câu 7 phần A là nô lệ. Dường ấy ngươi không phải là nô lệ nữa nhưng là con. Câu này hàm ý rằng trước khi trở thành con cái Chúa, chúng ta là những nô lệ. Có bao giờ quý ông bà anh chị em nghĩ đến điều này không? Nghĩa là trước khi tin Chúa mình là nô lệ. Có lẽ hầu hết chúng ta không nghĩ như vậy. Chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ trên thế giới này từ nhiều thế kỷ, và chính quyền của hầu hết mọi quốc gia đều lên án chế độ nô lệ. Như vậy Galati chương 4 câu 6 đến câu 7 phần A có nghĩa gì? Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng Abba Cha. Dường ấy, ngươi không phải là nô lệ nữa nhưng là con. Dựa trên văn mạch, chúng ta thấy sứ đồ Phaolô không nói đến nô lệ theo nghĩa xã hội, nhưng ông chỉ dùng tình trạng nô lệ theo nghĩa đen để minh họa tình trạng nô lệ theo nghĩa thuộc linh. Khái niệm thứ ba nêu lên trong câu 7 liên quan đến thừa kế. Nếu ngươi là con, thì cũng là người thừa kế bởi ơn Đức Chúa Trời. Điều kiện để được thừa kế là phải là con. Hiển nhiên, đây là điều kiện không ai tự có hay tự tạo được, mà hoàn toàn tùy thuộc người khác. Tóm lại, ba khái niệm nói đến trong Galati chương 4 câu 6 câu 7 là: thứ nhất, con cái Đức Chúa Trời phải được bảo chứng bằng sự hiện diện và tác động của Đức Thánh Linh trong lòng, nối kết chúng ta là con với Đức Chúa Trời là cha. Thứ hai, trước khi trở thành con cái Chúa, tất cả chúng ta là nô lệ, sống trong kiếp nô lệ dù chúng ta có ý thức hay không. Thứ ba, khi trở thành con cái Chúa, chúng ta là những người thừa kế một cơ nghiệp vô cùng lớn lao Đức Chúa Trời dành sẵn cho con cái Ngài. Nhưng điều đáng tiếc là nhiều cơ đốc nhân không quan tâm đến cơ nghiệp đó, mà tiếp tục đổ công sức để xây dựng những công trình không thể hoàn tất, không có giá trị vì không hoàn hảo. Bây giờ chúng ta nghe lại những phần kinh thánh liên quan đến những khái niệm trên để có thể ghi nhớ và hiểu rõ hơn. Trước hết là Galati chương 3 câu 26. Vì anh em bởi tin Chúa cứu thế Giê-xu nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Khi nói đến quyết định tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta thường nghĩ ngay đến việc được tha tội và được cứu rỗi là điều căn bản và rất đúng. Tuy nhiên, trong câu này, Sứ đồ Phao-lô nói đến khía cạnh tin Chúa Giê-xu, chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời. Trở thành con cái Chúa có liên quan chặt chẽ đến biến cố tái sinh trong quyền năng của Đức Thánh Linh mà Chúa Giê-xu dạy trong Phúc Âm Giăng chương 3. Ngay khi tái sinh, chúng ta được sinh vào trong nước trời, được trở thành con cái Đức Chúa Trời và từ đó khởi sự lớn lên, tăng trưởng. Câu Kinh Thánh thứ hai là Galati chương 3 câu 29. Lại nếu anh em thuộc về Chúa Cứu Thế, thì anh em là dòng dõi Abraham, là người thừa kế theo lời hứa. Là con cái Chúa, chúng ta cũng được kể là dòng dõi Abraham, không theo huyết thống, nhưng theo đức tin. Người Do Thái là dòng dõi Abraham theo huyết thống, nhưng chúng ta vốn là dân ngoại. Sau khi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được kể là dòng dõi Abraham theo đức tin, và vì thế cũng được hưởng lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham. Trong câu 29, Sứ đồ Phao-lô bảo, tín hữu Galati là dòng dõi Abraham, không theo nghĩa huyết thống, nhưng theo nghĩa thiêng liêng, vì họ có đức tin như đức tin của Abraham, được thừa kế theo lời hứa. Tại đây, chúng ta cũng nên nhắc lại lời hứa của Đức Chúa Trời cho Abraham trong Sáng Thế Ký chương 12, câu 1 đến câu 3 như sau. Chúa Hằng Hữu có phán cùng Abraham rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cũng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Đó là Sáng Thế Ký chương 12, câu 1 đến câu 3. Lời hứa cho Abraham ghi trong câu 3 liên quan đến toàn thể các dân tộc ở những thế hệ sau Abraham cũng sẽ được Đức Chúa Trời ban phước như Abraham nếu có cùng đức tin như đức tin của Abraham. Khi suy gẫm nội dung lời hứa này, chúng ta không khỏi thấy lòng kính sợ Đức Chúa Trời của chúng ta dâng cao. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Không những chúng ta được hưởng lời hứa này, mà con cháu chúng ta, dòng dõi chúng ta cũng được hưởng và sẽ cứ tiếp nối như thế mãi. Nhận lời hứa này bằng đức tin, chúng ta sẽ kinh nghiệm Đức Chúa Trời ban phước cho những người cư xử tốt với chúng ta, và Ngài cũng sẽ chúc giữ cho những người xử tệ với chúng ta. Trong tinh thần này, chúng ta yên lặng tin cậy và giao phó cho Chúa mọi sự. Trong đời sống thường nhật, chúng ta biết rằng muốn có điều gì, chúng ta phải toan tính rồi thực hiện, không thể chỉ ngồi suy nghĩ hay tưởng tượng mà có. Trong Galati chương 3, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến một điều khác hẳn. Cơ đốc nhân được làm con cái Đức Chúa Trời không do nỗ lực cá nhân, nhưng chỉ do đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Rồi vì là con, chúng ta cũng là những người thừa kế nước trời như Abraham, tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời mà được hưởng trọn vẹn lời hứa của Ngài. Tất cả chỉ do tin, chứ không dựa vào nỗ lực tuân giữ giới luật, vì trong thực tế không ai có thể giữ được trọn vẹn. Chúng ta nghe lại Galati chương 3 câu 10 câu 11 như sau. Vì mọi kẻ cậy vào việc tuân giữ giới luật thì bị rủa xả, bởi có chép rằng đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật để làm theo những sự ấy. Và lại, không hề có ai nhờ giữ giới luật mà được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công chính sẽ sống bởi đức tin. Đó là Galati chương 3 câu 10 câu 11. Một điểm quan trọng chúng ta cần nhắc lại đó là tác động của Đức Thánh Linh là bằng chứng của sự cứu rỗi trong tín nhân. Đây không phải là giáo lý hay thần học, nhưng là thực tại của đời sống cơ đốc nhân. Cách Sứ đồ Phao-lô trách mắng tín hữu Galati cho thấy sự kiện Đức Thánh Linh tác động trong tín nhân hiển nhiên như thế nào. Mà hơn nữa, Ngài tác động cũng không vì họ có công trạng gì, mà chỉ vì họ tin mà thôi. Ông viết trong Galati chương 3, câu 2 đến câu 3 và câu 5 như sau. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy? Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm các phép lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp hay là bởi đã nghe mà tin? Đó là Galati chương 3 câu 2, câu 3 và câu 5. Trong Galati chương 3 câu 26 và câu 29, ông đi xa hơn bảo rằng cũng vì tin Chúa Giêsu mà họ trở thành con cái Đức Chúa Trời, và một khi đã trở thành con, họ cũng có quyền thừa kế một gia tài rất lớn như Đức Chúa Trời hứa cho Abraham. Ông viết trong Galati chương 3 câu 26 đến câu 29 như sau: Vì anh em bởi tin Chúa cứu thế Giêsu nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Và câu 29: Lại nếu anh em thuộc về Chúa cứu thế thì anh em là dòng dõi Abraham, là người thừa kế theo lời hứa. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về địa vị của chúng ta là cơ đốc nhân trong trần gian, có khác gì hay có hơn gì những người ở ngoài đức tin không? Những gì sứ đồ Phao-lô biện giải trong Galati chương 3 và chương 4 giúp ích gì cho chúng ta sống hữu dụng hơn, vui thỏa hơn và có ý nghĩa hơn trong hành trình theo Chúa? Tại đây, sứ đồ Phao-lô diễn giải ý nghĩa của nô lệ và con trong nhà. Ông cũng nói đến quyền thừa kế dựa vào lời hứa của Đức Chúa Trời và nhờ đức tin mà con người trở thành con kế tự. Trong Galati chương 4 câu 1 đến câu 11, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Tôi nói rằng người kế tự, dầu là chủ của mọi vật mà đang còn thơ ấu thì không khác gì nô lệ, phải ở dưới quyền người giám hộ và người quản lý cho đến kỳ người cha đã định. Chúng ta cũng vậy, khi còn thơ ấu phải phục dưới các lề thói thế gian, nhưng khi kỳ hạn đã chọn, Đức Chúa Trời sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp để chuộc những người ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng: Abba, Cha. Dường ấy ngươi không phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Và nếu ngươi là con, thì cũng là người thừa kế bởi ơn Đức Chúa Trời. Xưa kia anh em không biết Đức Chúa Trời, nên làm nô lệ các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn quay về tuân phục những lề thói hèn yếu nghèo nàn đó nữa sao? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư. Tôi lo cho anh em, e tôi đã uổng công làm việc giữa anh em. Đó là Galati chương 4 câu 1 đến câu 11. Nô lệ là người không có quyền tự do cá nhân, phải hoàn toàn tùy thuộc người chủ đã bỏ tiền ra mua, vì thế bị coi như vật sở hữu của chủ. Nếu gặp người chủ tốt thì may cho người nô lệ, nhưng nếu gặp chủ xấu và ác thì thân phận người nô lệ vô cùng khốn khổ cho đến suốt đời. Hiện nay, các nước trên thế giới đã lên án và bãi bỏ chế độ nô lệ, do vậy tình trạng nô lệ vẫn tồn tại trong nhiều hình thức khác, như nô lệ lao động, nô lệ tình dục, nô lệ tài chính, nô lệ quyền lực, nô lệ tội lỗi, nói chung là nô lệ cho bản ngã suy đồi của chính mình. Sứ đồ Phao-lô trong Răng chương 8 câu 34 dạy rằng người nào phạm tội là nô lệ tội lỗi, nghĩa là bị tội lỗi cột trói xiềng xích như một người vùng vẫy trong vũng lầy mà không thể nào thoát ra. Sứ đồ Phao-lô diễn đạt tình trạng nô lệ bản ngã này trong Roma chương 7 câu 23-24: Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Đó là Roma chương 7 câu 23-24. Tuy nhiên, tình trạng nô lệ sứ đồ Phao-lô nói trong Galati chương 4 câu 1 đến câu 2 là nô lệ đối với giới luật, nhưng ông dùng quy định trong pháp chế Do Thái, Hy Lạp và La Mã để minh họa. Con cái là người thừa kế chính thức, hợp pháp, nhưng khi cha mất mà nó còn nhỏ, chưa đến tuổi trưởng thành như người cha đã định, thí dụ như 18 hay 21 tuổi, thì người giám hộ sẽ quyết định mọi sự thay cho nó. Tôi nói rằng người kế tự dầu là chủ của mọi vật mà đang còn thơ ấu, thì không khác gì nô lệ, phải ở dưới quyền người giám hộ và người quản lý, cho đến kỳ người cha đã định. Trước thời điểm Đức Chúa Trời là cha định, thì người Do Thái sống như nô lệ, ở dưới quyền giám hộ của giới luật Môi-se. Giới luật Môi-se chính là người giám hộ, tất cả mọi việc lớn nhỏ đều phải hành xử theo quy định nghiêm khắc của người giám hộ, tức là giới luật. Nhìn vào cách người Do Thái tuân giữ giới luật, chúng ta có thể thấy rõ cuộc sống làm nô lệ cho giới luật như thế nào. Ông viết tiếp trong câu 3 đến câu 5, Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu phải phục dưới các lề thói thế gian, nhưng khi kỳ hạn đã chọn, Đức Chúa Trời sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những người dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Kỳ hạn cha định, sứ đồ Phao-lô nói ở đây là khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến, khai mở thời kỳ ân điển, là lúc người giám hộ, tức là giới luật, hoàn tất nhiệm vụ coi sóc và canh giữ. Lúc đó người con khởi sự có đủ quyền pháp định để tự quyết định mọi việc. Tuy nhiên, khi nói đến kỳ hạn đã chọn, sứ đồ Phao-lô đã cẩn thận nêu lên việc Đức Chúa Trời làm, không chỉ là ấn định thời điểm, nhưng chính ra là hoạch định một kế hoạch chu đáo, tinh vi, kỳ diệu để giúp đứa con thơ ấu chuyển đổi sang một giai đoạn mới, có thể đủ sức và đủ khả năng sống như một người trưởng thành. Câu 4, câu 5 ghi, nhưng khi kỳ hạn đã chọn, Đức Chúa Trời sai con Ngài bởi một người nữ sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những người ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Khi đề cập đến sự kiện con Ngài bởi người nữ sinh ra, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến nhân tánh của Chúa Giê-xu. Ngài là một người như chúng ta. Ngài sinh ra dưới giới luật, nghĩa là cũng bị ràng buộc bởi giới luật như chúng ta, nhưng Ngài đã giữ chọn. Sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng, trong thời điểm của Cha là Đức Chúa Trời, con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sinh ra như một người, và con người toàn hảo duy nhất đó đã tuân giữ trọn vẹn giới luật để cứu chuộc những người ở dưới xiềng xích nô lệ của giới luật, để giải phóng chúng ta và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Đó là tình trạng chúng ta hôm nay, là con nuôi Đức Chúa Trời. Chúng ta xem tiếp lập luận của sứ đồ Phao-lô trong câu 6, câu 7. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng, A-ba, cha. Dường ấy, ngươi không phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Và nếu ngươi là con, thì cũng là người thừa kế bởi ơn Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta đã nói trong phần đầu. Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta để khẳng định chúng ta là con cái Đức Chúa Trời qua tác động của Đức Thánh Linh, khiến chúng ta nối kết với Đức Chúa Trời như con nối kết với cha ruột của mình, không xa lạ, không ngăn cách, không hờ hững, không lãnh đạm. Tình trạng thân thiết của chúng ta với Chúa phải là một thực tế trong đời sống, chứ không chỉ có trong tín niệm xa vời của chúng ta. Cuối cùng, khi thân thiết với cha, chúng ta sẽ mong phần thừa kế Ngài ban. Nếu chúng ta là người được thừa kế một gia sản vô cùng lớn lao quý giá trên thiên đàng, thì chúng ta có mong nhận được gia sản lớn lao đó không? Chúng ta có muốn biết gia sản đó như thế nào, có những gì không? Hay chúng ta tiếp tục sống trong lãnh đạm, trong thái độ sứ đồ Phao-lô viết trong 4 câu cuối của phân đoạn Kinh Thánh này? Xưa kia, anh em không biết Đức Chúa Trời nên làm nô lệ cho các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay, anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn quay về tuân phục những lề thói hèn yếu nghèo nàn đó nữa sao? Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã uổng công làm việc giữa anh em. Chúng ta đã được giải phóng chưa? Hay tiếp tục sống đời nô lệ cho những thần tượng của cõi tạm trần gian, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, sống trong lo lắng và sợ hãi, sống không thỏa nguyện, sống trong bận rộn với cuộc sống tầm thường thấp thỏi của trần gian? Jenny Lind là một ca sĩ nhạc kịch nổi tiếng, được gọi là con chim sơn ca của Thụy Điển, đã đột ngột vĩnh viễn từ giã sân khấu giữa những năm ở cao điểm của giàu có và danh vọng, khiến cho rất nhiều người thắc mắc. Tại sao cô lại từ bỏ bao nhiêu tiếng hoan hô, từ chối tiền bạc, rời bỏ ngôi vị cao sang nhất trong giới nghệ sĩ để trở về sống bình dị trong một ngôi nhà ven biển? Ngày kia, một người bạn thấy cô, bây giờ là phu nhân Goldsmith, ngồi đọc Kinh Thánh một mình trên bãi biển, liền hỏi, thưa bà, sao bà lại rời sân khấu đang lúc ở đỉnh cao danh vọng? Bà Goldsmith ngước lên, khi mỗi ngày cuộc sống ca sĩ làm tôi ít nghĩ đến cái này, tay để trên Kinh Thánh, và không nghĩ đến cái kia, tay chỉ về chân trời rực nắng hoàng hôn, thì tôi có thể làm gì khác hơn?
Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi, dù giữa muôn cảnh đời. Chúa chết thay tôi, dùng huyết mua tôi, đời tôi từ nay đổi mới. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi, khi đức tin nào sờn. Duy Chúa giữ tôi khỏi trước Sa-tan, Ngài ban quyền năng toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Lòng tôi còn đâu bền vững. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu mừng đón vinh quang, bước lên thiên thành. Coi thế đau thương chim khuất xa xôi, mừng vui người ta toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.